Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Báo cáo sơ bộ cho biết máy bay không người lái giết chết binh sĩ Mỹ ở Jordan bị nhầm là của Mỹ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lực lượng Israel cải trang xông vào bệnh viện ở bờ Tây giết chết 3 phần tử chủ chiến. Hồng Kông bắt đầu xây dựng luật an ninh quốc gia riêng tương tự luật được Trung Quốc áp đặt. Mỹ sẽ được trao huy chương vàng Olympic sau khi vận động viên trượt băng người Nga bị loại vì dùng chất cấm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các lực lượng Mỹ có thể đã nhầm tưởng máy bay không người lái của kẻ thù là của Mỹ và để nó bay thẳng vào một căn cứ ở sa mạc ở Jordan, nơi nó giết chết 3 lính Mỹ và làm bị thương hàng chục người khác, theo các giới chức cho biết hôm 29 tháng 1. Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức Mỹ, những người không được phép bình luận và yêu cầu giấu tên, cho biết báo cáo sơ bộ nói máy bay không người lái của đối phương đang bay ở độ cao thấp, trong lúc một máy bay không người lái của Mỹ quay đầu trở lại căn cứ nhỏ có tên Tower 22. Kết quả là không có ai bắn hạ máy bay không người lái của địch đánh vào tiền đồn này. Một trong những xe móc nơi binh lính ngủ đã hứng chịu hậu quả nặng nề của cuộc tấn công, trong khi những xe móc xung quanh bị thiệt hại nhẹ do vụ nổ và các mảnh vụn bay ra. Mặc dù không có hệ thống phòng không lớn tại Tower 22, nhưng căn cứ này có hệ thống chống máy bay không người lái, chẳng hạn như máy bay đánh chặn máy bay không người lái Coyote. Ngoài những binh sĩ thiệt mạng, Lầu Năm Góc cho biết hơn 40 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công, hầu hết đều bị trầy xước, bầm tím, chấn thương sọ não và những vết thương tương tự. 8 người đã được sơ tán y tế, trong đó có 3 người đang được đưa đến trung tâm y tế khu vực Landstuhl ở Đức. 5 người còn lại bị chấn thương đầu nhẹ, dự kiến sẽ quay trở lại làm nhiệm vụ. Khi được hỏi liệu việc không bắn hạ máy bay không người lái của đối phương có phải là lỗi con người hay không, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh trả lời rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ vẫn đang thẩm định vụ việc. Lời giải thích về việc máy bay không người lái của đối phương tránh được hệ thống phòng không của Mỹ được đưa ra khi Nhà Trắng hôm 29 tháng 1 cho biết họ không muốn gây chiến với Iran, ngay cả khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ có hành động trả đũa. Chính quyền Biden tin rằng các lực lượng ủy nhiệm có liên hệ với Iran thực hiện vụ tấn công. Nó tạo thêm phức tạp cho tình hình Trung Đông vốn đã căng thẳng khi Mỹ cố gắng ngăn chặn cuộc chiến Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Iran hôm 29 tháng 1 phủ nhận họ đứng sau vụ tấn công ở Jordan. Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này là một trong hàng chục vụ tấn công nhắm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông kể từ khi Hamas tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10, châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza. Đây là lần đầu tiên quân nhân Mỹ thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Hai 29 tháng 1 rằng doanh số bán thiết bị quân sự của Mỹ cho các chính phủ nước ngoài hồi năm 2023 đã tăng 16% lên mức kỷ lục 238 tỷ đô la vì các nước mua bù cho số vũ khí khí tài đã chuyển đến Ukraine và chuẩn bị cho khả năng xảy ra các cuộc xung đột lớn. Các con số đó củng cố kỳ vọng là những công ty như Lockheed Martin, General Dynamics và Northrop Grumman sẽ tiếp tục đạt doanh số bán hàng cao hơn nữa, và cổ phiếu của các hãng này được dự báo sẽ lên giá trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố rằng việc bán và chuyển giao vũ khí được coi là các công cụ chính sách đối ngoại quan trọng của Mỹ, với những tác động lâu dài tiềm tàng đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Các đợt bán vũ khí được phê duyệt trong năm bao gồm hệ thống pháo phản lực cơ động cao gọi tắt là HIMARS trị giá 10 tỷ đô la cho Ba Lan, tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C8 trị giá 2,9 tỷ đô la cho Đức và các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia gọi tắt là NASAMS cho Ukraine. Lockheed Martin và General Dynamics dự báo rằng các đơn hàng hiện nay đặt mua hàng trăm ngàn quả đạn pháo, hàng trăm tên lửa đánh chặn Patriot và lượng đơn đặt mua xe bọc thép có thể tăng mạnh sẽ củng cố kết quả kinh doanh của họ trong những quý tới. doanh số bán hàng quân sự trực tiếp của các công ty Mỹ đã tăng lên 157,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2023, từ mức 153,6 tỷ đô la trong năm tài chính 2022. Trong khi doanh số bán hàng được dàn xếp thông qua chính phủ Mỹ đã tăng lên 80,9 tỷ đô la vào năm 2023, từ mức 51,9 tỷ đô la của năm trước. Các lực lượng Israel hôm 30 tháng 1 đã cải trang thành phụ nữ và nhân viên y tế và xông vào một bệnh viện ở bờ Tây bị chiếm đóng, giết chết 3 phần tử chủ chiến người Palestine trong một cuộc đột kích đầy kịch tính. Bộ Y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã nổ súng bên trong các khu vực của bệnh viện Ibn Sina ở thị trấn Jenin. Bộ này lên án cuộc đột kích và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc quân đội Israel phải dừng các hoạt động như vậy tại các bệnh viện. Người phát ngôn của bệnh viện nói không có vụ đỏ súng nào, cho thấy đây là một vụ giết người có chủ đích. Quân đội Israel nói các phần tử chủ chiến đang sử dụng bệnh viện làm nơi ẩn náu mà không cung cấp bằng chứng. Quân đội cáo buộc rằng một trong những mục tiêu trong cuộc đột kích đã chuyển vũ khí và đạn dược cho những người khác để thực hiện một cuộc tấn công theo kế hoạch, được cho là lấy ý tưởng từ cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc chiến ở dải Gaza. Đoạn phim được cho là từ camera an ninh của bệnh viện lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng hơn một chục người, hầu hết đều vũ trang, ăn mặc như phụ nữ và khăn trùm đầu Hồi giáo, hoặc nhân viên bệnh viện mặc quần áo sạch sẽ hoặc áo khoác trắng của bác sĩ. Một người đeo khẩu trang y tế, một tay mang súng trường và tay kia cầm chiếc xe lăn gấp lại. Vài giờ sau cuộc đột kích, nhóm chủ chiến Hamas cho biết họ đang cân nhắc một đề xuất ngừng bắn mới trong cuộc chiến với Israel ở Gaza, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng lực lượng của ông sẽ không rút khỏi vùng đất này cho đến khi họ đạt được chiến thắng toàn diện, theo Reuters. Đề xuất ngừng bắn diễn ra sau các cuộc đàm phán ở Paris với sự tham gia của Giám đốc CIA William Burns, Thủ tướng Qatar, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel và người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở dải Gaza. Cuộc chiến bắt đầu khi hàng trăm chiến binh do Hamas lãnh đạo xông vào phía Israel, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân, và bắt cóc khoảng 250 người khác. Israel đáp trả bằng cách phát động một cuộc tấn công tàn khốc trên không, trên biển và trên bộ, khiến hơn 26.700 người ở Gaza thiệt mạng, theo số liệu của Bộ Y tế tại lãnh thổ này do Hamas điều hành. Hồng Kông hôm 30 tháng 1 bắt đầu tham vấn công chúng về luật an ninh quốc gia của địa phương, hơn 3 năm sau khi Bắc Kinh áp đặt một đạo luật tương tự nhằm xóa bỏ hoàn toàn những người bất đồng chính kiến ở thành phố bán tự trị này. Luật mới có thể mở rộng khả năng của chính phủ trong việc truy tố cư dân vì các hành vi phạm tội như cộng tác với lực lượng nước ngoài để tác động đến luật pháp, hoặc công bố những tuyên bố sai lệch và đóng cửa các tổ chức xã hội dân sự. Một số điều khoản của nó đe dọa truy tố hình sự đối với các hành vi đã phạm ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Tiểu hiến pháp của Hồng Kông, gọi là luật cơ bản, kêu gọi thành phố ban hành luật an ninh quốc gia. Việc này đã bị trì hoãn trong nhiều thập niên vì sự phản đối rộng rãi của công chúng, do lo ngại luật này sẽ làm xói mòn quyền tự do dân sự. Trong năm 2003, nỗ lực thông qua một phiên bản của luật này đã gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố, thu hút nửa triệu người và đạo luật này đã bị gác lại. Tuy nhiên, việc thành phố này đàn áp phe đối lập chính trị có thể sẽ dọn đường cho dự luật được thông qua dễ dàng. Kể từ năm 2020, nhiều nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của thành phố đã bị bắt, bị bịt miệng hoặc bị buộc phải lưu vong. Hàng chục nhóm xã hội dân sự đã bị giải tán và các cơ quan truyền thông như Apple Daily và Star News đã ngừng hoạt động. Văn bản dự thảo sẽ được lập nên dựa trên ý kiến đóng góp từ quá trình tham vấn công chúng, bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2. Nhưng thành phố hôm 30 tháng 1 đã công bố một tài liệu dài 110 trang, nêu rõ kế hoạch ban hành luật. Lãnh đạo thành phố John Lee gọi đạo luật này là trách nhiệm theo hiến pháp. Cả chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh đều ca ngợi luật an ninh quốc gia trước đây đã khôi phục sự ổn định sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ rầm rộ vào năm 2019. Những người chỉ trích lo ngại chính quyền sẽ sử dụng luật an ninh quốc gia địa phương như một công cụ khác để trấn áp những người bất đồng chính kiến, làm xói mòn thêm các quyền tự do đã được hứa hẹn với thuộc địa cũ của Anh khi nó được trao trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1997. Luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt đã hình sự hóa hành vi lật đổ, chủ trương ly khai và thông đồng với các lực lượng nước ngoài để can thiệp vào công việc của thành phố, cũng như khủng bố, nhưng không bao gồm tất cả các hành vi phạm tội mà chính quyền muốn nhắm tới. Các thành viên của đội trượt băng nghệ thuật Olympic Mỹ cuối ngày 29 tháng 1 được tin họ sẽ nhận được huy chương vàng khi vận động viên trượt băng người Nga Kamila Valieva bị loại vì sử dụng chất cấm tại Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh. Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ nhận được tin rằng Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ trao huy chương vàng cho Mỹ ở nội dung thi đấu đồng đội, vốn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi kết quả xét nghiệm dương tính của Valieva từ 6 tuần trước cuộc thi được tiết lộ. Ủy ban Olympic Quốc tế nói họ rất thông cảm với các vận động viên đã phải chờ đợi suốt 2 năm mới có được kết quả cuối cùng của cuộc thi. Ủy ban sẽ liên hệ với Ủy ban Olympic Quốc gia liên quan để tổ chức một buổi lễ trao huy chương Olympic đúng mực. Hiện vẫn chưa rõ việc Valieva bị loại sẽ ảnh hưởng như thế nào đến huy chương bạc và đồng. Nhật Bản đứng thứ 3 và có khả năng chuyển sang vị trí thứ 2. Tùy thuộc vào cách giải thích quy tắc tính điểm, Nga vẫn có thể về thứ 3 trước Canada, ngay cả sau khi trừ điểm của Valieva khỏi hai nội dung mà cô tham gia trong phần thi đồng đội. Hiện chưa có thông tin chính thức về địa điểm tổ chức lễ trao huy chương. Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ cho biết họ đang bắt đầu quá trình tìm kiếm thời gian và địa điểm thích hợp để trao huy chương vàng cho các vận động viên trượt băng của mình. Valieva sẽ trắng tay. Quyết định trước đó trong cùng ngày của Tòa án Trọng tài Thể thao đã cấm vận động viên người Nga này trong 4 năm kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2021, ngày có kết quả xét nghiệm dương tính. Lệnh xử phạt hủy bỏ kết quả của Valieva sau ngày đó và lệnh này sẽ chấm dứt khoảng 2 tháng trước Thế vận hội mùa đông tiếp theo ở Ý. Chính quyền Nga chỉ trích phán quyết này, nói rằng nó bị chính trị hóa. Ủy ban Olympic Quốc tế đã quyết định không tổ chức lễ trao huy chương ở Bắc Kinh, nơi Valieva khi đó 15 tuổi, là ngôi sao biểu diễn chỉ vài giờ trước khi kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc tim bị cấm của cô được tiết lộ. Vụ việc đã gây ra hỗn loạn về mặt pháp lý, một phần vì mẫu của cô đã được lấy 6 tuần trước đó tại giải vô địch Nga, nhưng không được báo cáo là có kết quả xét nghiệm dương tính cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2022. Chương trình thời sự quốc tế thứ tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.